Y Tiên Thiểu, chương 521, Lão Quỷ 1, Cốc Truyện Audio.com. Thế nhưng, sau khi tiến nhập con suối, tia sáng hoàn toàn tiêu thất, coi như là lấy khả năng của Tùy Qua cũng chỉ có thể thấy được trong vòng 20 thước. Bất quá, bởi vì ban ngày Tiểu Ngân Trùng đã thăm dò đường rồi, do đó hiện tại Tùy Qua đi vào coi như là quen việc dễ làm. Dọc theo con suối bơi một trận, không gian bên trong quả nhiên trở nên càng lúc càng lớn hơn. Thêm nữa, trong vách đá này, quả nhiên là trong có càn khôn, xuất hiện một sơn phúc rất lớn. Không gian bên trong sơn phúc, không khí cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa có lưu thông. Nhưng quỷ dị chính là Tùy Qua đem đầu thò ra khỏi mặt nước, hít thở một cái, cư nhiên không có buồn nôn, cảm giác hít thở không thông, ngược lại khiến người khác vui mừng. Bên trong sơn phúc này cư nhiên xúc tích được không ít linh khí. Vì vậy sơn phúc ngăn cách linh khí bên trong này cư nhiên không có tán loạn, như thế khiến cho Tùy Qua có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lại cũng hợp tình hợp lý, nếu không phải là bởi vì linh khí nơi này xem như nồng đậm. Lại làm thế nào có thể có một gốc ngũ dực huyết đằng tồn tại đây? Ngũ dực huyết đằng này cũng là một loại linh thảo, thế nhưng nó cũng là một loại cây cỏ, mà là xen vào giữa cây cỏ và muông thú. Chính vì vậy, ngũ dực huyết đằng này không chỉ có hấp thu thiên địa linh khí tu hành, đồng thời cũng sẽ hút vào cá bạc nhỏ trong nước. Đồng thời, Tùy Qua đã tính toán ra, một gốc ngũ dực huyết đằng này chỉ ít đã có hỏa hầu 200-300 năm, do đó cũng đã mọc ra hai cái cánh. Nếu như lại sinh ra ba cánh, nó liền có thể lột xác thành yêu thảo trong thiên địa mặc cho rong ruổi. Bất quá, muốn lột xác thành yêu thảo mà nói, chỉ sợ lại trải qua 500 năm nữa, cũng không nhất định có thể đủ thành công. Đương nhiên, nhưng cái này đều không trọng yếu, quan trọng là Tùy Qua hiện đang tính toán đem ngũ dực huyết đằng này thu vào tay. Có ngũ dực huyết đằng này lại phối hợp với tam nguyên dịch kinh thảo, Tùy Qua có thể chế được một loại linh dược có thể trị khỏi cho Sơn Hùng và Văn Quốc Cường. Thứ này, Tùy Qua đã khát vọng rất lâu rồi, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên ở bên trong Bạch Liêu Câu lại sẽ có đồ vật này. Chẳng lẽ là bởi vì Ngưu Tiểu Hoa cũng có số vượng phu? Phi phi, Tùy Qua ở trong lòng khách sáo bản thân một chút, tướng vượng phu gì đó, lời này cũng không thể ở trước mặt Tiểu Hoa nói được. Lúc này, càng ngày càng nhiều con cá bạc nhỏ từ bên cạnh Tùy Qua bơi qua. Tùy Qua biết ngũ dực huyết đằng đại khái lại muốn bắt đầu ăn cơm rồi. Lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về phía chỗ càng sâu hơn trong sơn phúc chui vào trong. Nhưng vào lúc này, một địa phương sâu trong sơn phúc, một loại động vật đang ngủ say thật lâu, tựa hồ bởi vì vị khách không mời mà đến như Tùy Qua này đến mà giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối bỗng toát ra hai điểm hồng quang. Đó tựa hồ là ánh mắt của con người. Càng đi chỗ sâu của con suối, không gian lòng núi càng lúc càng lớn. Nhưng ở đây, bất luận là đêm tối hay là ban ngày cũng đều giống nhau. Không gian ở nơi này chỉ có hắc ám vĩnh hằng, tốc độ bơi của đám cá bạc ở trong nước đã bắt đầu chậm lại. Tùy Qua biết nơi này cách vị trí của huyết đằng năm cánh không còn xa. Huyết đằng năm cánh, mặc dù do thiên địa linh khí dựng dục sinh ra, nhưng lại thích sinh trưởng trong bóng tối, không thích ánh sáng, hấp thu khí âm hàn trong thiên địa linh khí mà sinh trưởng. Nhưng, huyết đằng năm cánh sau mỗi lần tu luyện sẽ hấp thực một. Cốc Truyện Audio.com, số huyết nhục mang theo khí tức thuần dương, củng cố tu vi. Đám cá bạc trong nước thường xuyên phơi nắng, cho nên huyết nhục của bọn chúng đối với huyết đằng năm cánh chính là thức ăn điều tiết tốt nhất. Vì vậy, sau mỗi lần tu luyện, huyết đằng năm cánh sẽ triệu tập một nhóm cá bạc tới đây, sau đó hấp thực huyết nhục của bọn chúng. Cho nên nói, có một số phương thức tu hành linh thảo cũng giống như tu hành của con người, chú trọng cướp đoạt tất cả tài nguyên có thể lợi dụng trong thiên địa, chỉ cần có lợi cho tu hành, thậm chí không tiếc công tước đoạt tánh mạng của vật khác. Vì vậy, theo Tùy Qua thấy, những người ích kỷ nhất trên thế giới này chính là những người tu hành. Trong mắt người tu hành, nhân mạng như cỏ rác, chúng sinh như kiến hôi. Tất cả mọi thứ trong thiên địa chỉ cần có thể đề cao tu vi, bọn họ sẽ không chút do dự trừ khử chém giết cướp đoạt. Chỉ chốc lát sau, đám cá bạc trong nước bắt đầu tụ tập lại một chỗ, thông qua linh giác Tùy Qua đã cảm ứng được tồn tại của một gốc cây huyết đằng năm cánh. Lúc này, Tùy Qua bịt kín lỗ chân lông, thu liễm khí tức toàn thân, để tránh bị huyết đằng năm cánh nhận thấy được. Bởi vì huyết đằng năm cánh có chút không giống với linh thảo khác, hình thái của vật này ở vào khoảng giữa của cây và thú, vì vậy một khi nó nhận thấy nguy hiểm, sẽ lập tức bỏ chạy, thậm chí còn phát động công kích. Tùy Qua cũng không muốn vất vả chờ đợi, đến lúc đó lại thành công dã tràng. May mà không có mấy người có thể hiểu rõ về linh thảo hơn Tùy Qua, vì vậy Tùy Qua biết làm thế nào để đào tạo và lợi dụng linh thảo, cũng biết làm thế nào bắt được một gốc linh thảo. Huyết đằng năm cánh có xúc giác vô cùng bén nhạy, vì vậy chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho nó bị quấy nhiễu, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tùy Qua phải thu liễm khí tức toàn thân. Nhưng, con cọp cũng có lúc lim dim, khi huyết đằng năm cánh tu hành cũng chính là lúc cảm giác của nó chậm chạp nhất, vào lúc này muốn thu nó càng thêm nắm chắc. Chính vì vậy Tùy Qua mới lựa chọn tiến vào nơi này lúc đêm khuya, vào giờ tí nửa đêm, chính là lúc âm hàn thiên địa nồng nhất, huyết đằng năm cánh đương nhiên sẽ lựa chọn lúc này thu nạp khí âm hàn tu luyện. Tùy Qua lẳng lặng tiềm phục trong nước, ngay cả đôi mắt cũng nhắm lại, chỉ dùng linh giác yên lặng cảm ứng biến hóa trong nước. Lúc này, tiểu ngân trùng cũng không nhúc nhích chờ đợi Tùy Qua chỉ thị. Đột nhiên, trong suối nước u ám đột nhiên toát ra một điểm ánh sáng hồng sắc. Một xúc tu tử đằng lớn bằng ống nước vươn vào trong suối nước, xúc tu toát ra hồng quang u ám, đối với đám cá bạc trong suối nước, hồng quang u ám hình như có một loại lực hấp dẫn chí mạng, những con cá bạc rối rít bơi về phía hồng quang, nhưng bọn chúng không để ý, trên ngọn xúc tu toát ra hồng quang mọc ra một cái miệng, không ngừng hút những con cá bạc này vào trong. Giống như huyết đằng năm cánh, thỏ ống hút phát quang vào trong suối nước, sau đó hút toàn bộ đám cá bạc vào trong. Nhưng lúc này, Tùy Qua khẽ mở mắt nhanh như tia chớp đâm một cây cửu diệp huyền châm tùng vào người một con cá bạc đang bị hút vào. Sau đó, cây cửu diệp huyền châm tùng và con cá bạc cùng bị hút vào trong xúc tu của huyết đằng năm cánh, sau đó tiến vào thân thể của nó. Ngao, chỉ chốc lát sau, trong lòng núi truyền đến một tiếng kêu tức giận. Cách chương.